Nguyễn Văn Phượng, trùm họ 1808-1861. Thánh Matthew Nguyễn Văn Phượng tên thật là Kế, hồi nhỏ cha mẹ gọi là Đắc, còn tên Phượng là tên người con gái đầu lòng. Ngài sinh năm 1808 tại làng Kẻ Lái, cũng gọi là Lý Nhơn, Tam Tòa, tỉnh Quảng Bình. Cha là Cai Bường, là người Công giáo đạo hạnh. Ngài mồ côi cha lúc 12 tuổi, mồ côi mẹ lúc 14 tuổi. Ngài phải tự lực mưu sinh rất sớm, theo thầy Lang Nhu học nghề thuốc, được thầy Lang Nhu truyền cho nhiều bài thuốc gia truyền quý giá. Nhưng sau 3 năm, ngài gặp cha Điểm, được ngài giúp đỡ đem về nuôi cho ăn học. Tới năm 22 tuổi thì cha Điểm giúp đỡ để lập gia đình với cô Agnes Hiền Hậu, con ông Đội Khiêm ở Sáu Bồn, rồi dọn về ở nhà bố mẹ vợ tiếp tục nghề y sĩ. Sau ít năm, ngài bỏ nghề làm thuốc chuyển sang nghề buôn bán, nhờ đó mà gia đình làm ăn phát triển, đời sống sung túc hơn. Ngài sinh được 8 người con gái lớn đi tu trong dòng bến Thánh Giá. Lúc ngài 50 tuổi thì người vợ qua đời, để lại cho ngài một đàn con đông đảo, nhưng ngài đã cố gắng buôn bán để có tiền bạc nuôi nấng con cái. Ngài siêng năng cầu nguyện, xưng tội rước lễ, nhắc nhở con cái vâng giữ luật Chúa. Hằng ngày, ngoài thời giờ lo lắng cho con cái, ngài còn đi thăm bệnh nhân, những người già yếu để an ủi, nâng đỡ đời sống đức tin của họ. Giáo dân họ Sáu Bồn đều kính phục đời sống và lòng đạo đức của ngài, nên bầu ngài lên làm ông trùm họ. Đầu năm 1861, cha Gioan Đoàn Thanh Hoan về làm phúc tại họ Sáu Bồn. Ngài lo chỗ ăn chỗ ở cho cha tại nhà mình. Bị một người ngoại giáo biết đi tố cáo với quan, nên ngay tối hôm sau, quân lính về bao vây làng, bắt cha Hoan, và cũng bị tên tố cáo chỉ điểm, nên ngài cũng bị bắt, bị trói xích hai tay, đeo gông, giải đi. Lúc ấy ngài đã 60 tuổi. Bắt được ngài cùng với cha Hoan và 7 người khác, đoàn lính giải các ngài về Đồng Hới, giam cách biệt với cha Hoan. Trong tù, quan đã áp dụng đủ mọi cách thức để tra tấn, xét khảo ngày này qua ngày khác, nhưng ngài và các bạn tù khuyên bảo nhau nhất định không khai báo điều gì làm hại tới những giáo dân khác. Trước mặt quan tòa, ngài nhận là đã mời cha Hoan về nhà mình, nhưng bắt ngài bỏ đạo thì bước qua ảnh tượng Chúa, thì dù có phải chết ngài cũng nhất định không. Trong chuyện về ngài có kể rằng một hôm viên lục sự tòa án nói với ngài rằng, nếu ông bằng lòng gả cô con gái của ông cho tôi thì tôi sẽ tìm mọi cách để tha cho ông. Ngài trả lời, không thể được. Nếu anh không thiêu đạo của chúng tôi không thể gả con gái tôi cho một người ngoại đạo, dù anh là ông ký hay ông quan đi nữa. Tôi sợ con tôi không giữ mãi được đức tin. Nếu vì lý do đó mà phải chết, tôi sẵn lòng chết. Vì bị biệt giam nên không ai có thể vào để báo cho ngài biết là ngày 26 tháng 5 1861, ngài sẽ phải xử trảm cùng với cha Hoan. Nên sáng sớm ngài còn nấu cơm ăn sáng. Khi thấy bọn lính đến nhà giam gọi cha Hoan và ông Phượng ra pháp trường, khi ấy ông mới biết. Ông vui mừng đón nhận tin vui này và hiên ngang bước theo cha Hoan. Trên đường ra pháp trường Đồng Hới, ngài đã bước đi trang nghiêm, cúi mặt để thầm thì cầu nguyện. Tới nơi xử, ngài xin chịu xử quỳ như cha Hoan. Chiêng trống nổi lên từng hồi, Lý Hình vung gươm, chém một nhát thì đầu ngài rơi ngay xuống đất. Những người đứng chung quanh xô nhau vào lấy vải thấm máu, bọc xác ngài đưa về an táng tại Mỹ Hương. Khi được tôn lên bậc chân phước, giáo dân Phú Xuân cải táng đem về nhà trường Phú Xuân Huế. Khi cải táng, người ta còn thấy bản án viết trên tấm gỗ ghi như sau: năm Tự Đức thứ 14, ngày 17 tháng 4, tên Nguyễn Văn Đắc, tự Phượng, là người theo đạo Gia Tô, đã chứa chấp đạo trưởng Hoan, tội đáng chém. Nhiều người đến cầu xin với ngài đã nhận được rất nhiều ơn đặc biệt. Với những người đông con và nghèo nàn đến cầu xin ngài cho con cái ngoan ngoãn, chừa bỏ cờ bạc rượu chè hút sái, ngài đã cầu bầu cùng Chúa ban nhiều ơn phước như ý người khấn nguyện. Đức Giáo Hoàng Pio X đã tôn phong ngài lên bậc chân phước ngày 2 tháng 5 1909 cùng với cha Thánh Hoan, và ngày 19 tháng 6 1988 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo Việt Nam.